thương nhớ những lời thầy dạy nay vẫn hang còn. Rừng cây xanh tươi xanh rợp lá má phù xanh đôi trong rừng cây tiềm tàng dưới nắng hồng tàn kia ra thành lòng từng cơn gió thổi lá rơi bên đàm hai bên vệ đường những trưa chưa nắng
tín nữ Phật tử bốn phương trong nhân dịp lễ sinh ông ta của người dân đồng dân tộc Khmer. Qua đây sư cô đã quan hỷ đến chùa Sa Mốc ngụ tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Qua đây sư cô Hương Vũ đã có phát lòng từ bi với độ lượng với lòng hóa tâm trong sạch đã đến đây quan lâm đến đây và gửi đến quý vị Phật tử phần quà vào và đó có ni sư Hương Vũ thuyết pháp cũng như Đức Phật đã nói rằng về việc bố thí trong đó có bố thí pháp qua đây chúng ta Phật tử ở tại chùa Sa Mốc này hiếm khi được nghe tiếng pháp qua đây được thỉnh sư cô tại thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Sa Mốc thuyết pháp và đến quý vị qua đây sư kính mời quý vị thiện nam tín nữ cũng như Phật tử bốn phương đã quan lâm về đây nghe thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư Thập Đông, trụ trì chùa Râm Mít của Lương Hòa, Châu Thành, Trà Vinh. Xin kính bạch quý sư, xin kính thưa toàn thể bà con Phật tử thân mến. Giờ phút này thì quý sư đã cho phép, cho nên chúng ta sẽ có một ít thời gian để mà mình nói chuyện đạo cho nhau nghe. Dưới sự chứng minh của quý sư thì sư có cái nhân duyên là đi hoằng pháp, cho nên đó là sư cũng được đi rất là nhiều tỉnh thành ở trong cả nước. Và sư đến Trà Vinh này cũng là đã vài lần rồi. Và sư từng thuyết pháp ở chùa Phước Thầm, sáng mai là cái khóa tu Phật thất của chùa Phước Thầm thì sư cũng sẽ đến đó thuyết pháp. Nhưng mà chiều hôm nay sư có cái duyên qua cái sự giới thiệu của gia đình cô Năm ở thành phố Hồ Chí Minh, sư nói sư muốn đến thăm Trà Vinh đi thuyết pháp tặng quà. Và sư không biết cái ngôi chùa nào, thì cô Năm nói là con có biết ngôi chùa Râm Mít của sư thật không. Và sư nói như vậy, sư nhờ cô Năm giúp cho sư có cái sự kết nối để sư có thể đến được tặng quà, được thăm tất cả các bà con. Và cái tâm nguyện của sư đã được thành tựu để chiều hôm nay chúng ta được gặp nhau. Lúc nãy là mưa gió ầm ầm hết, bây giờ là mưa quang mây tạnh rồi, để tất cả chúng ta cùng được nghe pháp. Xin tri ân tất cả. Thì ở đây cũng có một số vị đi theo sư lần đầu tiên đến Trà Vinh, vì vậy là sư cũng muốn nói đôi lời để cho những vị trong đoàn được biết Trà Vinh là một cái tỉnh hiền hòa của sông nước miền Tây, cũng là ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long. Trà Vinh lại là ven biển của đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phần cuối cù lao giữa sông Tiền và sông Hậu. Cho nên mình về Trà Vinh đó, mình nghe nó mát lắm, nó gần biển nè, nó gần sông nè, sông Tiền, sông Hậu, đúng chưa nào? Rồi vùng đất Trà Vinh này gọi ngày xưa gọi là xứ Trà Vang, nghe những cái tên như vậy để biết nó bắt nguồn từ Khmer cổ ngày xưa đó, dân gian ngày xưa gọi là Ca Păng, là Trà Vang, bây giờ gọi riết là thành Trà Vinh. Rồi đến đây là gần sông, gần biển, rồi cây cối như vậy đó. Thế nói là cái quê hương mình nó mát lắm, nó đẹp lắm. Vì vậy đó là sư cũng nói mấy lời cho các vị đi trong đoàn, cho các nhà hảo tâm, cho các sư cô, các anh chị em cùng đi, để biết rằng Trà Vinh của chúng ta là một vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và có một cái khí hậu ôn hòa như thế. Cảnh quan của cái vùng đất nơi đây cũng rất là hiền hòa, gần sông, gần biển và cũng có đầm vũng, đầm lầy. Đặc biệt là có rất là nhiều ngôi chùa đẹp ở trên cái xứ Trà Vinh của chúng ta. Và ở trong chùa sư á, cũng có một cái em pháp danh là Ngọc Anh tu ở với sư, mà hôm nay là em đó bận thật sự ở chùa không có đi. Ma của em nó đang có mặt ở đây, tức là người quê hương Trà Vinh cũng lên tuốt trên chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương xuất gia, mà chắc cũng em nó cũng ráng tu dữ lắm, cho nên hôm nay là sư về thăm quê hương Trà Vinh, thăm bà con ở nơi đây. Trước hết là xin thành kính niệm ơn quý sư, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý sư pháp thể khinh an, rồi là độ cho chúng sanh ở đây đi theo tu tập đúng chánh pháp, để mà chùa chiền của Việt Nam của chúng ta giữ mãi được cái truyền thống cao đẹp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là khuyến tấn tất cả mọi con người đều sống đúng theo con đường bát chánh đạo. Đó là điều cầu nguyện trước hết. Kế đến là xin cầu nguyện cho tất cả bà con ở đây. Mình biết trên cái địa bàn Trà Vinh có dân tộc Kinh, rồi dân tộc Khmer, rồi một ít người Hoa, là người Kinh là nhiều, người Khmer cũng phải chiếm tới 30%. Nhưng mà sống với nhau rồi, bây giờ sư nói tiếng tiếng Kinh như vậy người Khmer nghe có được không? Vậy là tốt quá rồi ha. À, thì hôm nay sư về những nhà hảo tâm nghe sư đi Trà Vinh nói sư ơi, mình đi thăm nhiều vùng quê hương xứ sở Việt Nam nhưng chưa có lần nào mình xuống mình thăm bà con Trà Vinh hết, cho nên á mấy thầy trò sắm 300 phần quà, mỗi phần quà là 1 triệu đồng. À, nên như vậy là cái phần quà cũng rất là gì, có tất cả tâm tình gửi gắm của những bà con, những người Phật tử hảo tâm nghĩ tới bà con vùng đất Trà Vinh hôm nay. Chúng ta xin có một tràng pháo tay. Cảm ơn các nhà hảo tâm của Quỹ Từ Thiện Chùa Thiên Quang đã nghĩ đến bà con quê hương của chúng ta. Giờ sư nói cho các vị nghe, tại sao mà cho quà không cho đại đi mà bắt ngồi đây làm chi? À, ngồi đây mới thăm nhau được, nói chuyện mới thăm được. Còn giờ phát phần quà rồi sắp đi về rồi đâu có gặp. Cho nên ngồi nói chuyện một chút. Vì cuộc sống bây giờ, bà con Phật tử có biết rằng người ta chạy theo á khoa học kỹ thuật hiện đại văn minh tiên tiến. Người dân Trà Vinh thì chắc có thể là đơn giản hơn, chứ những cái thành phố lớn, những cái nơi mà con người ta chạy theo đời sống vật dục quá mạnh đó, thì người ta nghĩ về vật chất tiền tài nhiều lắm, người ta quên đi tình nghĩa. Và do vậy lòng tham làm cho cái tâm hồn người ta nó buồn lắm, nó khô khan lắm. Cây cối ngoài kia xanh là phải có mưa, có ánh nắng mặt trời. Con người ta sống có tình có nghĩa là phải được sưởi ấm bởi tình yêu thương. Cho nên sư đi xuống Trà Vinh lâu lắm rồi, cách đây mấy năm đi thuyết pháp lâu lắm hôm nay mới trở lại. Mà nhớ nhắc tới Trà Vinh đó là mình có nhiều cái kỷ niệm. Đó là hồi đó sư được đi cái chỗ là ao Bà Hom á, à đẹp lắm. Rồi sư được đi thăm nhiều chùa Trà Vinh lắm mà sư vẫn nhớ. Nhưng mà để đủ duyên gặp lại bà con thì không phải dễ, không phải là mình muốn đi cái là mình đi, phải đủ duyên chúng ta mới gặp nhau. Thì mình gặp nhau, mình nói cho nhau những cái lời trong chánh pháp, lời yêu thương để làm cho tâm hồn của mình nó mát mẻ lên. Ở trong Phật giáo Bắc Tông á thì có hình tượng Đức Quan thấy không? À, ở trong Phật giáo Nam Tông thì có Đức Bổn Sư, có các vị A-la-hán, có Siva Lý, có các cái vị Thánh Tăng. Còn trong Phật giáo Bắc Tông là có Đức Quan thấy không? Là các ngài đó đó là tưới nước mát cam lồ cho tâm hồn của mình nó hết nóng giận. Con người ta nóng giận là tại vì sao? Vì tham, vì sân, sân hận đó, rồi si mê. Cho nên con người ta trong tâm lúc nào cũng như có lửa cháy. Nhưng mình nghe pháp, mình biết tại sao phải có chùa, có quý sư tu tập. Tại vì ngày xưa gần 3.000 năm trước Đức Phật đã ra đời, và ra đời vì thương chúng sanh, vì muốn giúp cho chư thiên và loài người được an vui và hạnh phúc. Cho nên Đức Phật là một vị thái tử trong cung điện mà bỏ hết nè. Đó, cuộc đời Đức Phật là bức tranh ở chung quanh chùa mình nè. Đó, ngày xưa là thái tử mà bỏ vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc, đi xuất gia tầm đạo, đắc đạo, giải thoát. Mà ngài đắc đạo rồi đó thì thấy tất cả vật chất trên thế gian này nó không có nghĩa lý gì hết. Con người tu mà đạt được cái sự an lạc hạnh phúc, đó mới là cái tài sản vô giá. Còn tiền bạc vật chất rất là quan trọng, không có tiền lấy gì mua gạo ăn, không có cơm ăn thì sao sống. Vật chất cũng quan trọng, nhưng các vị nghĩ đi, ngày nào mình buồn mình khổ ăn cũng không có biết ngon. Mình có nỗi khổ niềm đau, mình ở nhà cao cửa rộng, đi xe hơi bao nhiêu tỷ cũng không có thấy vui. Mà mình lòng mình bình an, mình làm các việc thiện, mình làm các điều tốt, mình ăn cơm chay, mình ăn cơm với muối, mình vẫn thấy vui. Có phải như vậy không? Cho nên sư xuống đây trước khi đoàn từ thiện chùa Thiên Quang tặng quà cho các vị, Sư muốn nói chuyện một chút. Cái câu chuyện này làm mát lòng nhau. Sư đi cũng mệt chứ phải không? Đoạn đường cũng xa mà. Đó, đi tới đi lui nhiều khi phải dừng xuống hỏi đường nào lên cầu Rạch Miễu, đường nào đến cầu Cổ Chiên, cũng đi tới luôn cũng hỏi đường, thấy không nào? Đó, rồi đi tới đây, tới Trà Vinh rồi đó, sư mừng lắm. Nhưng mà mừng nhất là được gặp bà con. Mà cho quà thì chắc chắn là vui rồi, nhưng mình được ngồi đây, mình nghe chuyện đạo đó, đó là hạnh phúc. Tại vì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, dù sống 100 năm mà không biết tu tập, chẳng bằng mình sống một ngày mà được nghe chánh pháp. Cho nên hôm nay là sư Thạch Đông đó cho chúng ta cái nhân duyên trước khi nhận quà được nghe chánh pháp. Chúng ta nhận quà được tăng phước là hoan hỷ và được nghe chánh pháp. Nghe được không ạ? Vì vậy lời pháp là nước mát tưới tâm hồn nhau, tưới tẩm cho tâm nhau không còn khô khan, không còn tham lam, sân hận và si mê. Cho nên sư muốn nói với các bà con Phật tử chiều hôm nay là sư rất là hạnh phúc, bởi vì chúng ta gặp nhau, lòng ai, tâm ai cũng nghe vui và hạnh phúc hết. Bây giờ sư nói đi tới Trà Vinh nè, người miền Tây là dễ thương rồi, mà người Trà Vinh á lại càng dễ thương và dễ mến. Người ta nói là cái vùng đất Trà Vinh rất là hào sảng, là hào phóng và mến khách, và có bao nhiêu cũng đem ra chiêu đãi hết. Cái tâm đó tốt lắm, là cái tâm không có bỏn sẻn, không có keo kiệt. Người ta nói người Trà Vinh là vậy đó, mà không biết có phải vậy không, hay là nói vậy mà trong đây cũng có nhiều người bỏn sẻn keo kiệt lắm. Nhưng người ta nói đất Trà Vinh là lòng con người hào sảng, là rộng rãi, phóng khoáng, chân thật, mến khách. Cho nên đi đến Trà Vinh một lần đi, để rồi sẽ nhớ mãi mảnh đất này, có những cái đặc trưng văn hóa dành riêng cho miền Tây rất là đáng quý. Cho nên sư nghĩ rằng đi về Trà Vinh rồi đó, thì ngày mai rồi mình đi về lại dưới Sài Gòn, về Bình Dương, mình đi về các tỉnh. Người ta hỏi sư đi giảng Trà Vinh chưa? Nói rồi, Trà Vinh như thế nào? Sư nói người miền Tây rất là dễ thương, chân thật, chất phác, rộng rãi, cái tấm lòng mở rộng, trái tim mở rộng. Tại sao sư nói điều này? Tại vì đó, mình nghe pháp á, mình phải biết cái trái tim phải mở rộng ra. Nếu mà nói về huyết thống thì mình đâu có phải bà con là ruột thịt đâu. Nhưng mà tại sao sư xuống đây thăm? Ta thăm là con thăm ba má, ba má đi thăm con, dì đi thăm cậu, anh thăm em, bác thăm chú. Đây mình có quen nhau đâu mà mình đi thăm nhau, là vì Đức Phật dạy chúng ta yêu thương tất cả mọi người, không có ranh giới, không có phân biệt, không có đợi là phải là ruột thịt mới thăm nhau. Cho nên sư cũng muốn các vị giữ cái tâm hồn rộng rãi, không có đợi cái người ruột thịt mới sống tốt, mà mình phải sống tốt với tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả mọi người. Đức Phật dạy mình như vậy đó, mà truyền thống của cha ông Việt Nam cũng dạy chúng ta sống tốt với nhau như vậy đó. Có đồng ý không ạ? Rồi á, cái người Trà Vinh mình á, giờ sư mới thấy nè, da ngâm ngâm không? À, gần biển mà, hàm răng thì trắng trắng không? À, cho nên á, là dễ thương lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ phải biết tu tập, không có làm ác, thì phước báo mình, cuộc sống mình mới hạnh phúc. Còn á, mình coi thường những cái điều xấu, điều ác, mình xem là không quan trọng. Cho mình nói xấu, nói ác, mình làm những cái điều trái với lương tâm của mình, đời sống mình không có an lành, không có hạnh phúc đâu. Sư mắc cười lắm nghe, đi vô Trà Vinh thấy cái gốc cây có dán cái dòng chữ dừng xe có nguy hiểm vì trái thốt nốt rụng xuống đồng. À bây giờ Vinh có cái bảng đó đó. Dừng xe coi dừng nghe. Trái thuốc nốt rụng xuống đầu. Có không? Có cái bảng vậy không? Có. Có trái thuốc nốt không? Mà nó có rụng xuống đầu không? Có. Cho nên là đừng có đậu xe dưới gốc cây. Đậu xe dưới gốc cây, trái thuốc nốt rụng xuống đầu. Cái cách viết cái bảng thôi là thấy con người ta rất là chân thật, rất là đơn sơ, rất là chất phác. Nghe không nào? Nói cái gì là nói thẳng, không có vòng vo tam quốc, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược. Đó là chân thật. Và có người sống chân thật, có người sống biết yêu thương là giữ giới rồi đó. Đức Phật dạy người Phật tử tại gia có năm giới: không có sát sanh, hại vật, không có làm tổn thương đau khổ cho ai, không có gian tham trộm cắp của ai, không có tà dâm, biết giữ hạnh phúc cho mình, bảo vệ hạnh phúc cho người, không có dối trá, không có rượu chè cờ bạc, không có bất hiếu. Có người á, đệ tử Phật á, mà giữ được những cái điều đó, đời sống mình nó an vui, nó hạnh phúc lắm. Cho nên ai có còn gian tham hãy bỏ. Tại vì của không phải của mình không có nên lấy, không có mua mô để lấy, không có nên muốn chiếm hữu đồ của người mà không phải là của mình. Cái cách sống chân thật như vậy thì mình mới được đầy đủ, không có đói, không có thiếu, không có nợ nần. Con người nợ nần nhiều là do tham, mà không tu nhân tích đức thì càng nợ nhiều hơn. Cho nên nghe sư giảng rồi đó, thì có gì mình dùng cái đó, có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chứ mình không có tham. Nghe được không? Sư còn nghe nói người Trà Vinh tốt lắm sư ơi, sống có nghĩa lắm. À, thấy mà đó, kẻ cướp kẻ trộm mà nó hại người là nhào ra can liền, bảo vệ người lương thiện liền. Có không? Có. Số 1 cho một tràng hôm nay. Như vậy là mình không cần vô đội SBC săn bắt cướp, mà mình vẫn làm điều thiện. Thấy việc nghĩa là mình ra tay. Cái truyền thống của người dân Trà Vinh của mình như thế nào là mình phát huy những cái điều tốt. Đồng ý không ạ? À? Nhưng mà nghe nói làm cũng dữ lắm. Mà người Trà Vinh làm cũng dữ mà chơi xả láng. Chơi xả láng là chơi sao vậy? Hả? Chơi xả láng là chơi sao? Có nhậu không? Có. Vậy thì làm hết mình, tốt hết mình là được. Nhưng đừng có chơi xả láng là nhậu nhẹt. Tại vì nhậu vô, rượu vào lời ra. Không, rượu vào uống vô tốn tiền tốn bạc, trí tuệ đi hết, biến mất hết. Cho nên lễ trà cưới hỏi uống chút, chứ còn chơi xả láng thì thôi xin đừng. À, sư thấy vui lắm nha, đi dọc đường đi lên chùa đó, sư thấy đường phố là sạch sẽ, ít có quán nhậu nhẹt, bia rượu linh tinh. Và sư nghĩ là cái đời sống như vậy là tốt. Nghe không? Đời sống như vậy là nó nhẹ nhàng, chứ đừng bày ra nhậu nhẹt, bia rượu, hút sắc, coi đó là niềm vui. Nhưng thật ra vui đó, đau khổ đó, cười đó, địa ngục đó. Hôm nay sư nói chuyện với các vị, sư muốn chúng ta hãy phát huy những cái tốt của người dân Nam Bộ của mình. À, sống chân thật, sống rộng rãi, sống hết lòng, sống vì nghĩa. Nhưng có những cái mình phải điều chỉnh. Nói đừng có nói lời thô, lời ác, chửi thề, rượu, bia, hút sắc, cờ bạc thì mình không nên. Cái gì tốt thì mình làm, cái gì không tốt là mình phải bỏ. Tấm lòng của mình hiếu khách, yêu quý tất cả mọi người là tâm từ bi, cái đó tốt. Nhưng mà tiếp ông khách tiếp mấy ngày để uống, để nhậu nhẹt là không phải. Cho nên Trà Vinh của chúng ta thiên nhiên ưu đãi, đất rộng, người thưa, môi trường tốt đẹp, người sống giản dị, mộc mạc, không có cầu kỳ, không nào, không có lễ nghĩa quá nhiều. Sư thấy như vậy rất là dễ sống, nhưng phải biết tu nhân tích đức. Phải tin nhân quả là gieo nhân lành, để được các quả phước an lạc. Sư nói nghe có được không? Cảm ơn quá. Với lại là còn một điều nữa là người ta khen Trà Vinh. Nếu bên Thái Lan ta là xứ sở của mặt trời thì Trà Vinh là xứ sở của nụ cười, gặp ai cũng cười hết. Nếu mà bản chất của con người ta đi đâu cũng có nụ cười tươi trắng, mà mình cười có bị mất tiền ra trả không? Hả? Cười nó có mất tiền không? Không. Mà cười là vui hay là buồn? Như vậy thích cười hay là thích bí sĩ? Cười. Thích cười hay là thích khóc? Mà con người muốn cười á, ở ngoài cười mà trong cũng cười, chứ đừng có ngoài cười mà trong héo. Cười ngoài mà bên trong khóc là cái người đó, cái tâm nó khổ lắm. Cho nên người ta nói là trong héo ngoài tươi. Lam huệ sầu ai, lam huệ huệ héo. Lam huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi. Làm bộ cười với trong rầu muốn chết, cái đó không được. Phải cười ở trong ra tới bên ngoài. Cho dù mình có nghèo, mình cũng vẫn cười từ trong ra ngoài. Là vì sao? Là vì mình sống thiệt, mình sống tốt, mình không có lừa gạt, mình không có dối trá, mình không có làm những cái điều bất thiện. Cho nên bên trong mình hạnh phúc, mà nụ cười của mình cũng hạnh phúc luôn. Nghe được không? Hay quá không? Cho nên chúng ta phải cười, và nụ cười phát xuất từ cái trái tim chân thật, lương thiện của người miền Tây Nam Bộ chúng ta. Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời, giàu sang đẹp xấu khắp muôn nơi, dở hay phải trái trong thiên hạ, vướng mắc bao giờ tâm thẳng không. Chuyện ta giàu, ta nghèo, ta xấu, ta đẹp, ta phải, ta trái, mình không có bàn, không có nói xấu, mình cũng không có vướng mắc trong tâm mình, mình để cho tâm mình được nhẹ nhàng, thẳng thơi. Tức là mình không có nhiều chuyện, mình không có nói lời, có nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói thêm nói bớt, chuyện bàn chuyện phải trái đẹp xấu giàu sang của người này người khác, mình cứ lo ngày nào mình cũng tu hết. Là gì? Mô Phật, mô pháp, mô tăng. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thay vì cái miệng này nói ông bảy bà ba, ông tư bà bốn, mình nói con quy y Phật, quy y pháp, con quy y tăng. Và chúng ta nói thử coi, con quy y Phật.
Con quy y Phật. Con quy y Phật. Con quy y tăng.
Quá giỏi, xin cho một tràng pháo tay.
Chuyện của tương lai của đất trời, âu sầu lo nghĩ sống không vui, đường đời vốn dĩ không bằng phẳng, chấp nhận vô thường sống nhẹ nơi. Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời, giàu sang xấu đẹp khắp muôn nơi, dở hay phải trái trong thiên hạ, vương mắc bao giờ tâm thần. Cho nên không quản chuyện người ta làm chi. Ai cũng có nghiệp, ai cũng bệnh, ai cũng già, rồi ai cũng chết. Mình lo cái già, cái bệnh, cái chết của mình. Mình lo cái tu tâm, tu đức, tu phúc cho mình. Chứ mình nói chuyện ông bảy, ông ba, ông tư, ông khọ, ông khẹt chi cho nó mệt. Mà mình nói cái tâm của mình, tôi quy y Phật rồi thì không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá lừa gạt, một đồng không phải của mình cũng không lấy, không rượu chè cờ bạc, không dùng chất gây say gây nghiện, không về kiếm chuyện với bà xã, ăn hiếp ông xã, đánh đập con cái, mà mình phải có hiếu với mẹ với cha, sống phải có biết yêu thương nhau. Chứ mình đi bàn chuyện người ta làm chi, mà nhà mình nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên cười nhẹ cho qua mọi não phiền, vùng đất Trà Vinh của mình nó dễ thương, nó dễ mến như vậy đó. Cho nên thanh thản nhẹ nhàng mà tu tập. Có đồng ý không ạ? Đồng ý xong rồi sao? Bây giờ các vị á, đi lên chùa thì lạy Phật phải không? Xong rồi cầu nguyện phải không? Cầu xin gì? Hả? À xin sức khỏe, xin gì nữa? Có tiền, gì nữa? Không có bệnh đâu, gì nữa? Ông xã đừng quýnh con, gì nữa? Gì nữa? Bà xã đừng chửi con, gì nữa? Con nó cũng có hiếu, xin đủ thứ. Nhưng mà nếu mà ai xin cái gì cũng được á, thì chắc không cần tu. Hãy lên xin đi là được, lên cầu đi là được. Muốn được phải tu tập, tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức. Chứ mình lên mình lạy lạy Phật, mình xin mà được á thì khỏi tu gì hết. Đức Phật cũng khỏi cần phải ra đời chi. Đức Phật ra đời vì thương chúng sanh quá vô minh, tạo các ác nghiệp, đi vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, làm người ở cõi biên địa hạ tiện, không biết Phật pháp. Đức Phật thương quá mới ra đời, giúp cho chư thiên và loài người sống đúng chánh pháp. Ai tốt rồi là tốt hơn nữa, ai xấu phải tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức để mà bớt khổ, chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Chứ ai lên chùa cũng xin, nghèo thì xin Phật cho con có tiền, bệnh thì con xin Phật cho con hết bệnh. Nhưng mà sư nói nếu mà xin thì được, xin là được thì không cần tu. Cho nên cái gốc hạnh phúc trên đời sống này là phải tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức, phải ở sống làm người hiền, người hiền lương, người tốt, chứ không làm người xấu, bất nhân thất đức được. Có đồng ý không ạ? À? Giờ sư kể câu chuyện công đức thiên và hắc ám thiên. Cái nhà cái ông đó, một ngày kia có một người con gái đẹp lộng lẫy. Thì coi đây có ai đẹp bằng cô đó không nghe? Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, từ bên phải qua bên trái, từ bên trái sang bên phải, thấy không có ai đẹp bằng cái cô đó hết. Cô đẹp lắm, thấy không nào? Trang sức lộng lẫy, áo quần sang trọng. Cô chưa cười mà đã thấy cười. Đôi mắt của cô á, nó biết nói những lời êm dịu, từ bi. Tóc của cô á, như một cái dòng suối. Còn mình là cột túm cột đùm lên phải không? Xanh đứa rụng một mớ, xanh hai đứa rụng hai mớ, rồi đến già là như bạc trắng còn có mấy cọng. Đúng không? Thì cái cô gái này cũng đẹp, mà không thấy có già, trẻ hoài, sang trọng. Cô đi đến đâu á là nghe mùi hoa thơm ngát đến đó. Cô bước vô nhà như vậy, mình có muốn đón cô vô không các vị? Muốn không? Sư cũng muốn nữa. Không nào, đẹp, sang, nó hiền, nó phúc hậu. Cho nên cô bước vô thì ông chủ mới nói: xin chào cô, cô từ đâu đến mà cô đẹp, mà cô sang trọng, mà nhìn cô an lạc như vậy. Này có nhiều người đẹp mà giống mà la sát lắm nha. Cái đẹp đó không thích. Đẹp mà phải hiền. À, sao mà cô đẹp mà cô hiền quá vậy? Cô từ đâu tới? Từ áo quần trang sức đều tỏa ra một cái hương vị của một cái an lạc và phúc đức. Cô mới mỉm cười nói với ông rằng: ta là công đức thiên, tức là người ở cung trời xuống và đại diện cho công đức, cho phước đức. Ta đi đến đâu là nhà đó có tiền, có của, có hạnh phúc, có tài sản, có niềm vui. Trời ơi, ông mời có ngồi, ông đảnh lễ, ông dâng thức ăn thức uống. Xin cô ở lại đây lâu một chút, cho nhà tôi có tiền, có của, có hạnh phúc, có niềm vui. Năn nỉ cô ở lại, cô muốn ăn gì tôi cũng nấu cho cô ăn, vì cô là công đức thiên, cô là người đại diện cho phúc đức. Khi cô mỉm cười, cô nói được, ta sẽ ngồi đây trong chốc lát. Tự nhiên ở ngoài cửa nghe tiếng gõ cửa. À, có người nữa vô. Ai vậy? Trời ơi, một người con gái thứ hai xuất hiện, xấu như là ma. Các vị thấy ma chưa? Xấu lắm, mà ăn mặc thì tồi tàn, áo quần thì rách rưới, đi không có nghe mùi thơm tỏa ra mà nghe mùi hôi. Không nào, cô thứ nhất công đức thiên đi vô, đi đến đâu hoa nở đến đó. Còn cái người thứ hai này đi vô á hả? Chó sủa, người chửi bới, người bu kiến động, có mùi hôi đi theo. Các vị nghe cho rõ. Trời ơi, cô là ai? Cô đến đây? À, là Hắc Ám Thiên. Một bên công đức thiên, một bên là Hắc Ám Thiên. Thế các vị thích ai? Nói cho sư nghe coi, các vị thích công đức thiên hay là Hắc Ám Thiên? Đúng rồi, sư cũng thích công đức. Công đức thiên. Thôi thôi, bà sao Hắc Ám đi tới đây làm chi? Ta đi đến đâu, bệnh tật đến đó. Ta đi đến đâu, trong nhà cãi nhau đến đó. Ta đi đến đâu, buồn khổ đến đó. Ta đi đến đâu, trong túi có tiền tự nhiên nó đi, nó biến mất hết tiền. Ta đi đến đâu, đang trẻ hóa già. Đi đến đâu là Hắc Ám đến đó. Thôi 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 thôi, xin mời bà hãy đi ra. Nhà tôi chỉ chứa công đức thiên, chứ không có chứa Hắc Ám Thiên trong nhà. Cái bà này bà cười lên, bà nói, ông nói gì? Ông đuổi tôi à? Ông có biết ta là ai không? Ta là Hắc Ám Thiên, là em ruột của công đức thiên. Hai chị em ta không rời nhau, sống với nhau như hình với bóng. Trời ơi, sao vậy? Người quá đẹp, quá giàu, quá sang, người quá xấu, quá nghèo, quá đẹp, bần tiện, sao gọi là chị em ruột? Đúng. Và công đức thiên đi đâu cũng có Hắc Ám Thiên ở đó. Chúng ta nghe cái câu đó để nhớ rằng, nếu chúng ta tu nhân thích đức, chúng ta làm theo lời Phật dạy, chúng ta biết thương yêu mọi người, chúng ta sống tốt, thì công đức thiên, Hắc Ám Thiên đến nhà. Nhưng mà công đức thiên sẽ đi rải hoa và làm tất cả mọi việc trong nhà cho chúng ta tốt lên. Còn Hắc Ám Thiên vô ngồi im. Hắc Ám cũng vô mà ngồi im, không có làm gì hết, không có hoạt động được. Còn nếu chúng ta nói lời ác, suy nghĩ ác, làm việc ác, sai trái với lương tâm, với xã hội, với gia đình, với cuộc đời, thì hai chị em cũng bước vô nhà mà công đức thiên lại ngồi vu vú một chỗ, còn Hắc Ám Thiên đi hoạt động, đi rách những cái xấu xa ở trong nhà, cãi nhau, bất hạnh, không có hạnh phúc, già, bệnh tật, đau đớn và chết chóc. Như vậy, chúng ta đừng cầu công đức. Muốn có công đức thì cứ làm tốt. Tại vì mình có cầu công đức tới thì cái bà Hắc Ám cũng đi theo. Cái bà vô bà nói cái nhà này đâu có làm tốt đâu, mà làm xấu, nói xấu, chửi bới, hung dữ, bất hiếu, phá sản, phá của. Cho nên ta sẽ làm cho cái nhà này tiêu tan. Thì bắt đầu bà mới đi, bà đi hết ở trong nhà. Giống như trong Phật giáo Bắc Tông là Ví Hòa Thượng hay Sái Tịnh đó, lấy nước bình tịnh thủy rẫy hết. Còn bên Nam Tông là lấy cái chổi nhúng vô trong một cái thau nước thơm, rẫy 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 vậy. Quý sư Thái Lan đó mà ban phước á, nhúng cái chổi vô cái thau, rẫy 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 vậy, là ban phước. Nhưng mà cái người làm ác thì cái nước phước nó không tới mình, mà cái nước Hắc Ám sẽ tới mình. sư sợ hắc ám lắm, mà các vị cũng sợ điều hắc ám, sợ đau khổ, sợ bệnh tật, sợ nghèo nàn, sợ nợ nần, sợ bất hiếu, sợ chết non, đủ thứ. Mà những điều đó hắc ám thiên sẽ đem tới cho chúng ta nếu chúng ta không tu nhân tích đức. Giống như Lão Tử có dạy một câu: hòa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn náu của họa. Tức là thấy họa đó mình ráng tu, đừng có sợ, đừng có bỏ chạy, tại vì trong cái họa đó là chỗ dựa của phúc. Cũng như người ta đi làm từ thiện, ta phải đi vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, vùng khổ. Đi từ thiện mà đi giữa thủ đô cho ai? Cho nên đi đến cái chỗ khó khăn là phúc nó sẽ sinh ra. Cho nên họa đó nhìn thấy như vậy nhưng nó là chỗ dựa của phúc. Thấy vợ chồng nói qua nói lại, vợ mình hung dữ thì thôi, nghe sư giảng pháp rồi, bà sống tốt đi, bà hiền lành đi, hạnh phúc rồi gia đình mình sẽ yên ấm. Chứ thấy bà hay la hay nói, tôi chán bà quá, tôi đi kiếm bà khác, đó là đi kiếm họa vô nhà. À, còn phúc là chỗ ẩn náu của họa là sao? Thấy giàu như vậy, thấy đẹp như vậy, thấy sang, thấy sung sướng như thế mà không biết tu nhân tích đức, cái họa nó sẽ đến ngay hôm nay hay ngày mai. Vì đời là kiếp sống vô thường, hôm nay chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Nghe kịp không ạ? Rồi, cho chàng hát tay lớn hơn sư đây. Như vậy thì sư muốn nói hôm nay đến thăm bà con, sư mong bà con hãy sống tốt, hãy biết sống yêu thương nhau, sống làm sao cho tất cả những điều tốt lành nó sẽ đến với chúng ta. Tại vì sao? Nếu chúng ta không có biết tu nhân tích đức thì ngày mai những tai họa đến không có ai cứu lấy mình. Mà mình đừng có nói tôi giờ tôi khổ quá rồi, tôi đợi kiếp sau mới tu. Đừng có nói vậy, bây giờ phải tu đi. Già, yếu cũng mô Phật, mô Pháp, mô Phật. Người trên tu tịnh độ ta nói là mô A Di Đà Phật. Còn các chùa Nam Tông là mô Phật, mô Pháp, mô Pháp. À, dễ mà. Cái miệng này đừng có nói cái này cái kia, tai họa nó sẽ đến nếu mình nói xấu, nói ác. Còn người biết tu cho dù cái người nghèo nhất trong xã hội vẫn tu và vẫn đắc đạo, vẫn chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc và an lạc. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã từng độ Ni Đề, là một người làm nghề gánh phân, một cái nghề thấp kém nghèo nàn trong xã hội. Mà các vị nói gánh phân là đi từ xa là nghe mùi rồi, phải không? Cho nên không ai thích gặp. Thấy ông từ xa là ta chửi rồi, xui quá thì trời ơi, mới sáng gặp cái ông này rồi, từ xa là ta đã chửi ông rồi. Cho nên cuộc đời của ông á cực khổ, mà phải gì? Là nghe người ta chửi bới quanh năm. Đó là mình kém phước, mình đã cực khổ rồi mà bị người ta chửi hoài. Còn có người đi đến đâu cũng được người ta yêu quý hết. Từ xa đã có người ra đón rước, tới nơi người ta dọn cho cơm ăn, nước uống, mình nó về nó giữ lại, ở lại đi, ở lại đi. Còn có người từ xa rồi là đã muốn xua đi rồi. Cho nên đó là do kém tu mà ông Ni Đề phải làm cái nghề gánh phân. Mà bên xứ Ấn Độ đó, gánh phân là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp thấp nhất trong xã hội. Từ xa mà thấy cái người giai cấp cao như Sắc Đế Lị, Bà La Môn là phải cho chạy cho xa, chứ tới gần là sẽ bị người ta đánh chết. Mày nghèo, mày dơ giấy, hôi hám, sao dám lại gần ta, xua đuổi đánh đập. Cho nên cái người nghèo khổ lúc nào cũng phải sống một cái thân phận tủi nhục, thấp hèn. Nhưng ông Ni Đề này, cái tâm ông rất là hướng thiện. Ông nghèo, ông khổ, nhưng ông có hiếu với cha mẹ. Ông nghèo, ông khổ, nhưng mà ông biết thương người. Ông nghèo, khổ, nhưng mà ông rất là quý Đức Phật. Cho nên một ngày kia, từ xa ông thấy sắc vàng trói lòa hết. Lão biết Đức Thế Tôn đang đi tới, ông gánh vân bỏ chạy, tại vì ông thấy ông quá thấp hèn, hôi hám. Đức Thế Tôn mới nói: đi về, con đi đâu đó? Từ xa ông, trời ơi, Đức Phật gọi mình sao? Đức Phật biết tên mình, Đức Phật gọi mình đó hay sao? Đúng rồi, ta đi tìm con đây, con chạy đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo khổ lắm, con hôi hám lắm, con ngu dốt lắm, con không dám lại gần Đức Thế Tôn đâu. Đức Phật mới nói: giáo pháp của ta là bình đẳng, đâu có phân biệt nghèo giàu. Giáo pháp của ta là bình đẳng, đâu có phân biệt xấu đẹp. Giáo pháp của ta là bình đẳng, đâu có phân biệt người khôn hay là người ngu. Hôm nay ta đi kiếm con đây nè, Ni Đề, hãy dừng lại. Trời ơi, Ni Đề sợ quá. Trời ơi, Phật kêu mình hôi hám, mình gánh hai cái thùng phân đem đi bán bón cây bón ruộng, mà Đức Phật kêu mình lại. Ni Đề đừng có đi đâu hết, mà ông sợ ông tính bỏ chạy. Đức Phật tới sát bên ông luôn, thì cái mùi thơm ở trong người, trong thân của Đức Phật, kim thân Đức Phật, nó tỏa ra làm cho mùi hôi thối bay mất hết. Cho nên người đức độ đi đến đâu á là bao nhiêu đau khổ đều tan biến. Đi đến mưa gió là mưa tan mây tạt, trời trong xanh. Đi đến người đau khổ á là ta hạnh phúc. Đi đến người đang khóc á là người ta sẽ cười. Đó là người có đức độ. Còn người không có đức á, đi đến người ta đang vui thành buồn, ta đang hạnh phúc ta thành khổ đâu. Cái người không có đức, gia đình ta đang ấm êm mình vô phá nát hết. Đó là người thấp đức. Thì cái mùi hương như hoa sen của Đức Phật tỏa ra làm cho Ni Đề cái mùi hôi biến mất. Đức Phật chớp một cái ánh sáng là đến sát bên Ni Đề: con hãy đi tắm rửa đi, ta sẽ cho con trở thành Sa Môn. Sa Môn là người tu đó, giống các sư nè. Trời ơi, con là giai cấp Thủ Đà La, đã nghèo rồi còn kém, ngu dốt, tàn tệ, nghèo khổ, bị người khinh rẻ, mà Đức Phật nói sẽ cho con thành Sa Môn sao? Đúng, con tuy làm nghề thấp kém, nhìn con như vậy, nghèo khổ như vậy, nhưng con có căn lành, cho nên Phật mới đến thăm con, kiếm con. Con hãy đi ra dòng sông Hằng mà tắm rửa đi con. Trời ơi, ở đây mà ra sông Hằng biết bao nhiêu là cây số, hàng trăm cây, tiền đâu mà con đi đến. Từ đây đến đó là người ta thấy con hôi thối, người ta ném đá, người ta xua đuổi con. Đang nói như vậy, chớp mắt một cái đứng bên bờ sông Hằng liền. Phép màu của Đức Thế Tôn đưa ông tới bờ sông Hằng trong chớp mắt. Xuống dưới sông tắm phải không? Tắm rửa một hồi hả? Đất ở trong người Ni Đề hả? Ra một lớp dày như vậy trên sông luôn. Bao nhiêu ngày rồi có được tắm đâu? Bao nhiêu ngày làm đầu tắt mặt tối. Tắm xong leo lên bờ, Đức Phật nói: chưa sạch, leo xuống tắm nữa đi con. Leo xuống tắm nữa. Cũng như mình tu rồi, chưa đủ tu nữa đi con. Mình còn xấu sửa nữa đi con. Mình phải làm nữa, làm hoài. Chứ làm một lần chưa có hết thói hư tật xấu, chưa có hết nghiệp được đâu. Cho nên Ni Đề leo xuống dòng sông tắm nữa, rồi leo lên bờ. Đức Phật mới giơ tay lên đầu Ni Đề và nói: thiện lai tỳ kheo. Thì ông trở thành một vị sư đắc y. Bây giờ một cái người mà tồi tàn gánh phân đã biến mất, mà trở thành một vị sư, do là hết lòng kính tin Đức Phật, do lòng ông trong sáng, ông không có hận thù ai, ông không oán ghét ai, ông không kiêu căng tự mãn, bởi vì biết mình là ai. Ông trở thành Sa Môn. Và ông tu, các vị biết không, chỉ trong 3 ngày đầu sám hối thiền tập, ông đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, là vô cái dòng thánh đầu tiên. Sơ quả là tin sâu vào nhân quả sống, tin theo bát thánh đạo mà sống, bất thối chuyển thì vào dòng thánh. Thứ nhất, sơ quả tu Đà Phật, tin tấn tu 10 ngày sau đắc A-la-hán. Một cái người gánh phân mà tin tấn tu 10 ngày sau đắc quả A-la-hán, tức là những đời sống trước đã tu rồi. Cho nên nhìn xấu như vậy, nhìn nghèo như vậy, nhưng mà căn lành của người ta rất là lớn, mình không có coi thường được. Rồi các vị biết không, một cái người ẩn thân là A-la-hán, không còn đau khổ phiền muộn, biết quá khứ hiện tại vị lai, và rất tự tại an lòng giải thoát. Mà cái chuyện này á hả, đồn ra khắp hết dân chúng. Mà cái xứ Ấn Độ là xứ giai cấp, người ta rất kỳ thị cái người giai cấp thấp. Trời ơi, cái thằng gánh phân đi đề mà bây giờ đi tu rồi sao? Cái thằng nó biết cái gì mà tu? Nói không, không chỉ tu mà còn đắc đạo nữa. Trời ơi, nó mà đắc đạo sao? Nó không chỉ đắc đạo mà đắc tu Đà Hoàng. Không chỉ đắc tu Đà Hoàng mà giờ đắc A-la-hán rồi. Cái chuyện nó tới tai vua Ba Tư Nặc. Mà vua này rất là quý Đức Phật và quy y Đức Phật. Vua cũng quy y Tam Bảo, vua cũng theo Phật theo. Nhưng mà vua không thích cái người giai cấp thấp, tại vua là giai cấp cao. Vua nói tại sao mà Đức Phật lại độ một cái tên gánh phân như vậy? Ta không đồng ý. Chung quanh Phật toàn những người sang trọng quý phái, con vua cháu chúa đi tu, mà Đức Phật cũng là Thái Tổ Tất Đạt Đa đi tu thành Phật. Sao mà trong tăng đoàn Đức Phật có một cái tên gánh phân mà tu đắc đạo được? Ta không đồng ý. Quyết định vua Ba Tư Nặc đi đến kiếm Phật để hỏi cho ra. Thì sao? Ngày xưa Đức Phật là không có cái chùa như vậy. Ngày xưa là ở trong các cái hang thấp rừng cây. Cho nên trong một cái hang núi đó, Đức Phật ở trong cái động đá, thì có một cái vị sư á, ngồi đằng trước ở trên một cái tảng đá vuông. Bậc Tôn Giả xin sư vào nói với Đức Phật là có vua Ba Tư Nặc đến kiếm, được vấn an Đức Phật. Thì vị Sa Môn mới nói: chờ ta trong chốc lát. Tự nhiên đang ngồi trong cái phiến đá, biến mất vào trong cái hang đá mà không có đứng lên, chớp mắt cái là vô trong cái vách đá luôn, chớp mắt cái là đi ra như thần thông vậy đó, chứ không có mở cửa. Xuyên tường đi vô, xuyên tường đi ra, làm cho vua Ba Tư Nặc quá sức ngưỡng mộ. Ông đang tức Đức Phật thì ông thấy vậy ông cũng bớt tức. Ông nói: đệ tử Phật giỏi quá à, chớp mắt cái là đi xuyên tường đi vô, xuyên tường đi ra. Rồi ông Sa Môn mới nói: Đức Phật mời đại vương vào. Thì vua mới đi vô. Đảnh lễ Đức Phật xong, Đức Phật nói: hôm nay đại vương đến tìm ta có việc gì? Ông vua mới nói: bậc Đức Thế Tôn, ngài là dòng dõi cao quý sắc đế lệ, là vua chúa đi xuất gia đắc đạo, rồi nhà vua độ hoàng thân quốc thích đi tu đắc đạo. Hôm nay trẫm nghe nói là Đức Phật còn độ một cái kẻ gánh phân đi tu mà đắc đạo, trẫm rất là phiền lòng. Tại sao trong hàng ngũ tăng đoàn lại có những con người thấp kém như thế? Trẫm bực lắm, đêm qua không ngủ được, nên sáng nay phải đến tìm Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói: đại vương đừng nên phân biệt, bởi vì ai á cũng có cái chân tâm, cái Phật tánh, quyết tâm tu là sẽ thành Phật, cho dù đó là người gánh phân, hốt rác, kẻ nghèo, mà đã tu, chân thành mà tu, tinh tấn mà tu, giữ gìn các giới pháp thì sẽ đắc đạo. Bậc Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Thế Tôn quá siêu tuyệt. Lúc nãy con vô đây, cái người thị giả ngồi bên ngoài con nhờ vào thưa đó, xuyên tường đi vào núi, xuyên tường đi ra núi, giỏi quá bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói, người xuyên tường đi ra đi vô chính là ngày xưa là Ni Đề gánh phân đó, thưa đại vương. Cho nên đừng nói giai cấp, đừng nói nghèo giàu, đừng nói đẹp xấu. Đã tu đoạn trừ các ác nghiệp, trí tuệ bừng sáng, đắc các quả vị. Vua Ba Tư Nặc nghe xong rồi hết sức cảm kích, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói, con sinh lòng bất kính, con xin sám hối, bây giờ con phải làm gì? Đức Thế Tôn nói, từ hôm nay vua Ba Tư Nặc phải cung cấp thức ăn, thức uống, y áo, giường chiếu, thuốc men cho cái vị sư đó, sư Ni Đề. Ngày xưa là gánh phân, nhưng bây giờ là Đại Sa Môn, là A-La-Hán. Vua phải chăm sóc, cúng dường, lo lắng cho cái vị sư này. Vua Ba Tư Nặc nghe lời Đức Phật mới rước Ni Đề trở về cung điện chăm sóc, lo lắng. Mỗi một ngày, vị sư này mới kể cho vua Ba Tư Nặc đời sống của những con người giai cấp khó khăn, nghèo khổ, buồn đau, để cho vua hiểu hơn dân tình của người dân, để giúp đỡ người dân sống, cai trị người dân tốt hơn. Cho nên từ khi mà cái vị A-la-hán này về sống cạnh bên vua Ba Tư Nặc thì vua lại là cai quản, thống trị đất nước còn tốt hơn ngày xưa. Và còn bằng trí tuệ của cái vị sa môn này giúp cho vua rất là nhiều. Cho nên vua tôn kính Đức Thế Tôn thì vua cũng tôn kính các hàng đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện của sư là như vậy đó. Nghe có hay không? Như vậy hôm nay sư đến đây, sư nói cho các vị nghe có hai câu chuyện thôi. Một câu chuyện là về công đức thiên và hắc ám thiên, điều lành và điều dữ, may và rủi luôn luôn đồng hành đi vô nhà mình. Không bao giờ mà chỉ có phúc đi vô nhà mình không đâu, mà cả phúc cả họa cùng đi vô. Nếu mình tu biết bố thí, biết làm phước, biết có hiếu, biết sống tốt thì cái họa sẽ ngồi yên ở trong một góc nhà để cho phúc ban rải khắp nơi. Còn nếu cái miệng chửi bậy nè, nói lời vô nghĩa, bất hiếu, chửi bới, đòn sắt hai đầu, dối trá, thêm bớt, trộm cắp, tà dâm, vân vân, thì hai chị em công đức thiên, hắc ám thiên cùng vô nhà mình. Nhưng mà công đức thiên phải vô góc kẹt ngồi, và hắc ám thiên đi rải cái nước hắc ám ra khắp nhà mình, cho xứng đáng với cái người không có lo tu tập sửa tâm sửa tánh. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng với tất cả mọi con người, không phân biệt giàu nghèo, xấu đẹp, sang hèn, ngu hay là sáng. Cho nên cái cửa chùa rộng mở, ai đến tu mình cũng hoan hỷ, ai đến mình cũng là hoan hỷ, thấy không có phân biệt. Còn tu được hay không là do ở sự nỗ lực tự thân của người đó. Nếu không tu tập, một ngày nào đó hết phước thì chúng ta sẽ gặp đại họa, bất hạnh, nghèo khổ, chết chóc, bệnh tật. Người đang tu tập hết phước phải hoàn tục, có vợ con, có chồng con, lâm vào những cảnh đau thương trong cuộc đời. Vì vậy giáo pháp Đức Phật bình đẳng, chúng ta phải tinh tấn tu tập. Có như thế chúng ta mới hiểu được giá trị hạnh phúc của nhà Phật, đó là làm các điều thiện, tránh xa các việc ác và giữ tâm ý trong sạch, thì cái lời Phật dạy mới biến thành là hành trang trong đời sống của chúng ta, tư lương trong cuộc đời của chúng ta, và làm cho chúng ta được an vui, được hạnh phúc.
Kỷ niệm ngày sinh